chia ba quán. Đầu tiên là quán mặt trời, quán nước, quán thực ra là quán nước ở đây là quán nước để thành đất. Lưu ly là quán nước, là quán cái trong, tính chất trong của nước, là quán trên mặt đất. Thì chúng ta sẽ trừ được tội sinh tử tam quy kiếp và tâm không còn nghi ngờ gì, mình sẽ được vãng sinh. Thì chúng ta có hai, thường thường ở trong kinh này nói ra hai cái tâm trạng. Cái tâm trạng căn bản đầu tiên đó là cái tâm chán lìa. Đây là một cái tâm mà thường thường chúng ta ít có. Cái nhân duyên kinh này thì chắc quý vị nào đã từng nghe rồi, Bà Vi Đề Hy, Bác Quá Đau Khổ. Thì trong kinh kể chuyện là Thái tử A Dật Thế, như là mình có đi hành hương ở đến núi Linh Thứ ở Ấn Độ, sẽ thấy cái chỗ cảnh cái chỗ mà nhốt vua Tần Bạt Sa La, nó còn lại đến đất đó. Khi người ta chở mình đến núi Linh Thú rồi đi đến hành hương xá, đến vườn Trúc Lâm, đó là nơi đó là nơi mà vua A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa. A Xà Thế do cái lời do những cái xúi dục của ngài Đề Bà Đạt Đa mà lật đổ vua cha, nhốt trong ngục. Thì khi mà Bà Vi Đề Hy bán nghe tìm cách nhốt trong ngục cốt để cho cha mình chết đói, nhưng mà bà hoàng hậu bán nghe tìm cách bán mới vào bán thăm, không cho ai vào hết, thì chỉ có mình hoàng hậu vào được. Thì bà mới tắm rửa sạch sẽ rồi bà mới lấy bột, bà mới thấm mật vào, bà mới chét trên thân bà. Rồi tất cả những cái viên ngọc bà đeo để trang điểm đó, bà mới đục ra, bà mới đổ cái nước nho vô. Rồi khi bà vào bà thăm, bà cho vua Tần Bạt Sa La, vua ăn cái mật đó, ăn cái bánh bột mật đó, với lại uống cái nước nho. Do đó cho nên vua có cái đồ ăn đó, rồi vua lại cầu nguyện với Đức Phật. Đức Phật mới biết được tâm của vua, mới cho ngài một kiền liên, mới cho ngài Phú Luna A Na Luật gì vào trong tổ, bay ở trong tổ thuyết pháp và truyền giới bắt con trai cho vua. Thì sau 3 tuần lễ vậy đó, thì vua A Xà Thế hỏi thăm ra thì thấy cha mình vẫn sống, mới bắt cái người cai ngục nó khảo, thì người cai ngục nó mới khai thật ra. Vua A Xà Thế mới nổi giận, lên nghĩ là mẹ mình cũng thế là phạt mình đó, mới định rút gươm định vào giết cả mẹ nữa. Rồi sau đó các vị quan mới ngăn cản lại, và nói nếu vua A Xà Thế mà làm cái chuyện đó thì tất cả sẽ bỏ đi. Vua A Xà Thế thấy vậy mới hối tâm lại, cho nên mới gọi là nhốt luôn cả mẹ. Thì đó mà Bà Vi Đề Hy đó, bà mới đau khổ á, đau khổ cái khi bà mới khóc á, cúi xuống bất lạy hướng về núi Kỳ Xà Quật đó, bà lạy bà khóc. Thì bác bảo sao mà bây giờ bác gặp cái lúc mà khổ đau nhất thì bác chỉ muốn được gặp Phật, thì bác không có nghĩ dám gặp Phật, nhưng mà ông muốn được gặp ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên. Thì lúc đó Phật mới hiểu cái tâm trạng của bác, mới từ núi Kỳ Xà Quật mới hiện bay đến ở trong không trung. Thì cái lúc mà bác mới ngước mặt lên cái thì nó nhìn thấy. Rồi từ cái chỗ đó mà Bà Vi Đề Hy mới hỏi Đức Phật, với cái tâm trạng mà chán, nó ngao ngán mà chúng ta nghe ở trong kinh nói rằng là lúc đó Vi Đề Hy thấy Phật Thế Tôn rồi tự mình bứt các cái sâu ngọc đó, trên người đi bỏ đi, rồi chọn thân mọp xuống đất, bật khóc hướng về Phật thưa rằng: Thế Tôn, xưa con có tội gì mà con sinh ra cái người con ác này? Còn Thế Tôn, có những nhân duyên gì với Đề Bà Đạt Đa làm quyến thuộc với nhau? Đó là mình cho mình thấy cái là rất là ư là ngao ngán. Nguyện cùng Thế Tôn vì con giảng giải, có chốn nào đó không có ưu não thì con được sinh về, con không còn ham gì cái đời trưởng ác Diêm Phù Đề nữa. Cái chốn trưởng ác này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đầy rẫy, toàn gặp những kẻ bất thiện. Nguyện cho con mai sau không nghe tiếng ác, không gặp kẻ ác. Nay hướng đến Thế Tôn, năm vóc gieo xuống đất khẩn cầu sáng hối, xin mặt trời Phật dạy con quán những nơi chốn có nghiệp thanh tịnh. Thì cái câu nói này nó là cái khởi đầu cho cái bộ kinh này. Thì cái tâm trạng của Bà Vi Đề Hy là quá ngao ngán cái cõi này quá mức. Thành ra giờ bà mới cầu cái nơi nào thanh tịnh để được sinh về đó, được sống nơi đó, một cái nơi mà nó không có người ác, không có kẻ ác, cho đến nó không có cái nghe đến cái tiếng ác nữa. Thành ra đó là một cái tâm trạng. Thành ra về sau này thì cái sự tu tập của con người mình, Đức Phật thường dạy thì nó có hai cái. Thì một cái là mình phải lìa bỏ, một cái là mình phải cầu, một cái mình phải chấm dứt, một cái mình phải cầu cho có. Những cái gì mà thông thường mình tu thông thường thì mình phải lìa bỏ những cái gì ác, những cái gì không tốt mình phải bỏ nó đi. Mình phải cầu những cái gì tốt, những cái gì hay, những giải thoát mình cầu cho nó có được. Thì nó phải có hai mặt. Thông thường nó có hai mặt như vậy. Thì trong kinh này đã cho mình thấy là thực sự ra thì Bà Vi Đề Hy đó bà quá ngắn, quá ngắn cái cuộc sống này. Cho nên cái tâm của bà giờ là chỉ cần Đức Phật cho bà thấy một cái nơi nào thanh tịnh và bà xin được sinh về đó. Thì Thế Tôn lúc ấy mới phóng quang ở giữa lông mày trắng để phóng hào quang ra. Thì cái màu quang ấy, sắc nó màu vàng, nó chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, nó mới thu hết tất cả các cái cảnh giới mười phương thế giới đó, nó mới quay trở về cái hào quang ánh sáng, nó quay trở về, nó trụ ở trên đỉnh của Đức Phật, nó mới hóa thành cái đài vàng. Cái đài vàng này to lớn như núi Tu Di. Thì trên cái đài vàng đó, tất cả những cái hình ảnh đó, của mười phương thế giới của chư Phật đó, các thế giới nó làm sao nó hiện ở trên nó. Thì thí dụ như trong này nó nói là họ có quốc độ bảy báu hợp thành, lại có quốc độ thuần là hoa sen, có quốc độ thì như thiên cung tự tại, có quốc độ như gương pha lê, tất cả quốc độ trong mười phương đều hiện trong ấy, vô lượng quốc độ chư Phật hiện ra như thế, hiển đẹp thấy rõ cho bà Vi Đề Hy thấy. Lúc đó bà Vi Đề Hy vẫn lựa chọn. Thì sau khi vẫn lựa chọn, bà nói là: Thưa Thế Tôn, tất cả các cõi Phật tuy rằng đều thanh tịnh, đều quang minh, nhưng con nay muốn sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Rồi bà nói: Suy nguyện Thế Tôn dạy con tư duy, dạy cho con quán tưởng. Thì đó là mình biết mở đầu kinh như vậy. Thì nó đã nói rõ là một cái là muốn bỏ đi là cái cõi này, một nơi muốn tới là cõi cực lạc. Thì sau này chư tổ mới dạy cho mình là yếm, tức là yếm là chán, yếm ác, chán ghét cái cõi Ta Bà này, quán tất cả những cái khổ đau nó bất toàn, nó chán ghét, rồi mình mới nguyện sinh về Tây Phương cực lạc. Thế thì khi mình tu pháp môn này thì mình có thể như khi hồi sáng mình nghe, mình lấy bất cứ một cái điểm nào, một cái cảnh nào mà được nghe nói đến về cõi cực lạc mà mình thấy thích hợp với tâm mình, ví dụ mình nghe màu sắc ánh sáng mình thấy thích thì một cái đó thôi mình quán. Đồng thời một mặt khác thì mình chỉ cần lấy một cái điểm nào đó, một cái điều nào đó trong cái cuộc sống này đó, mà mình không bao giờ mình được hài lòng hết, mình quán cái đó, mình quán một điều đó. Nếu mà tâm mình nó không đủ để mà quán như là trong kinh nói, có nhiều chuyện mình không nghĩ tới, thì đôi khi kinh nhắc tới tâm mình nó cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thí dụ bây giờ mình nói như mình sống cuộc sống gia đình nó đang êm ấm, mình đâu có nghĩ cái chuyện gọi là có khổ đau gia đình. Thành ra đôi khi nói mình quán cái chán cái cõi này nó khó khó nói, khó quán. Thành ra mình chỉ cần lấy một cái điều nào trong cuộc sống này là mình không có được hài lòng. Cho dù bây giờ mọi điều mình được hài lòng hết, nhưng mà mình nghĩ là ví dụ mình sẽ già, mình sẽ chết, mình có thích không? Mình chỉ cần lấy một cái điểm đó thôi, một điều đó thôi, mình hãy quán thấy là ai sinh ra đời thì cũng đều phải chịu như vậy, mình cách gì mình tránh khỏi nó hết đó. Đó là dù mình có mọi điều hài lòng đi chăng nữa, thì đấy là rồi mình có thể nghĩ là dù mình có muôn điều hài lòng, nhưng mà rồi mình cũng sẽ mất hết. Lấy một điểm như vậy, mà cái điều nào mà mình thấy hay là nó bất toàn cuộc sống mà mình quán. Trong đời sống của mình sẽ gặp rất nhiều chuyện nó không có được như ý, mình đều có thể nghĩ đến và quán. Thì như vậy nó cũng là một cái cách để cho mình tập cái tâm, tập cả hai mặt tâm mình, tâm đạo nó có cả hai mặt. Một mặt đó là mình lìa xa cái hiện nghiệp của mình, cái chỗ mình đang đang ở. Một mặt mình hướng đến cái chỗ tốt đẹp. Thì đó là cái cách mình tu cái tâm tâm trạng của mình. Mình nếu mà mình có cái tâm trạng như vậy thì nó rất là mạnh. Ngoài ra nữa thì mình cũng có thể là mình không có một cái tâm nào nó chán đời hết ạ. Nhưng mà thông thường vào đạo thì nếu nó có một cái chuyện, có một cái gì làm cho mình ngao ngán như bài Vi Đề Y, tự nhiên thì cái tâm nó rất là mạnh. Vi Đề Y tâm nó rất là mạnh. Nếu mà mình không có những cái chuyện như vậy, mình cũng có thể biết là tại sao mà tâm nó mạnh. Tại vì bá là hoàng hậu, là hoàng hậu của một cái nước rất là lớn, rất là mạnh vào cái thời đó. Mà con chính con mình ấy, là cái người mà có thể muốn giết mình, con muốn giết cả cha mẹ, mà có thể nói là cho nên bà rất là đau khổ. Đó là cái tâm trạng của bà nó như vậy. Nếu mình là người bình thường mình có gặp chuyện đó, mình cũng không có tìm ra cái điểm nào ấy, tuy rằng mình có thể thấy cuộc đời này nó đâu có phải là hoàn toàn, nhưng mà mình thấy là nó khó mà quán cái chán ghét, thì mình cũng có thể để qua một bên không cần nghĩ tới. Thì lúc đó mình có thể tu tập cái quán này. Nếu mà mình tu tập cái quán này nó mạnh á, cái cảnh giới mà tốt đẹp của cực lạc thế giới á, nó thể nó gây ấn tượng mạnh trong tâm mình á, thì nó cũng trở thành cái tâm đạo. Cái tâm đạo ở đây nó như thế nào? Đây là chẳng hạn như mình có một cái ngôi nhà mình rất ưng ý, một cái khu vườn, cái nhà nó mình cũng vừa ý lắm. Thì mà mình bỏ đi xong mình bỏ, ví dụ mà mình đổi nhà khác mà thôi, nó thấy nhà tôi vậy chứ nó tốt đấy. Bây giờ bạn bè nói mình đổi mà mình cũng chịu. Bây giờ nhiều khi trong nhà con cái nó bảo đi ở chỗ khác, mình đi tìm chỗ nào mình thấy nó cũng bằng cái chỗ nhà mình hả. Nhưng nếu bây giờ đó mà mình được một cái chỗ mà nó hơn hẳn, cái gì mình thích nó đều có mà nó hơn nữa, mà nó hơn rất nhiều nữa, thì tự nhiên cái tâm bỏ của mình nó cũng dễ dàng, không có gì khó khăn nữa. Thế thì chúng ta biết là tu thì nó có hai cái cách tu vậy. Cái cách tu mà thông thường mình nghe thì mà nó hoàn hảo thì bao giờ nó cũng phải bỏ cái ác, nó tu cái thiện, nó phải chán những cái gì ác, nó phải hướng về cái thiện. Thì cái đó đó là cái nó tu hai mặt. Còn một cái khác á, mình không cảm thấy, như là mình là một người thiện rồi mình cảm thấy mình cái ác, thì mình phải tìm cái thiện hơn nữa. Và làm sao mà mình có thể xả cái thiện này á, để mình vươn lên cái thiện cao hơn nữa. Nếu cuộc sống của mình gặp toàn những người bạn tốt, mình làm việc cũng tốt, tâm tính mình cũng tốt, đời sống của mình nó hoàn hảo, nó không có điều gì đau khổ. Đôi khi bảo tự nhiên mình xả, mình cũng khó xả. Thì bây giờ mình phải thấy một cái gì nó tốt đẹp hơn nữa. Mà nếu mà mình chỉ nghe thôi á, nếu mình chỉ nghe thôi rồi mình bỏ đó á, thì nó sẽ không có tác động mạnh, nó không làm cho mình vươn lên được. Cho nên đôi khi mình phải quán. Thì một khi mình quán mà cái quán nó thành tựu, thành ra trong này mình thấy lúc mà Đức Phật tâm trạng của Ba Vi Đề Hy là quá chán khỏi ta bà, tìm sinh về tịnh độ. Còn khi Đức Phật dạy ra cái phép quán này thì Đức Phật không có nói rằng là phải chán cái cuộc sống này. Và Đức Phật nói cho mình là tu ba cái phước buổi sáng mình nghe, tức là làm điều thiện và rồi bắt đầu vào quán. Tức là cái điều là khi mà mình tập quán ở đây thì Đức Phật mình đã thấy trước là một khi cái quán, tức là cái người tu quán này người ta trung thành với cái tu tập quán, thì người ta sẽ, nếu người ta đắc được cái quán đó thì người ta sẽ thấy rõ cái cảnh giới đó. Khi mà cái tâm người ta nó thấy rõ cảnh giới đó thì tự nhiên người ta sẽ thấy cái cõi mà mình đang ở này, người ta sẽ thấy nó không có thích nữa, người ta sẽ muốn vươn đến cái chỗ kia chắc chắn. Bởi vì khi mà cái quán nó thành công, thế nên Đức Phật chỉ dạy mình là mình đã vào tập quán thì mình phải có cái căn bản, nó gọi là tịnh nghiệp, tức là mình có cái căn bản là đừng có làm điều ác và nên làm điều thiện, đừng có phạm một điều ác gì hết. Cho nên trước tiên hết, nếu mình chưa có thọ giới, mình chưa có biết về đại thừa thì mình làm thiện, mình hiếu dưỡng mẹ cha chẳng hạn, phụng thờ sư trưởng, rồi đừng có sát hại từ tâm, rồi tu thập thiện, đừng có làm điều ác. Bởi vì làm điều ác, cái nghiệp ác nó kéo mình đi và nó chướng ngại mình lại, nó không cho mình được đi sinh nữa, nó kéo mình xuống địa ngục. Thành ra chính vì vậy đừng làm điều ác. Và để bảo đảm hơn nữa thì mình có thể thọ giới một phần. Khi thọ giới rồi thì phải giữ gìn cái giới đó, đừng để mất, cho nên đừng phạm giới. Để mà cho nó mình có thể thâm nhập hoàn toàn, vươn lên cao hoàn toàn thì mới là cái tịnh nghiệp thứ ba, là mình phát Bồ Đề Tâm, tụng kinh điển đại thừa, tin sâu nhân quả. Thì cần như vậy đó, thì cần những cái điều căn bản đó để giữ cho mình không có bị một cái nghiệp chướng nào nó xen vào hết rồi bắt đầu tu quán. Thì như vậy đó, là mình tu mình thấy rõ là mình tu mình khỏi cần phải chán ngán gì cái gì hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó cái quan trọng đó là làm sao mình phải thành tựu được cái quán đó. Thế cho nên mình nói lại chữ quán có nghĩa là gì. Đấy, quán đó, nếu mà mình nói theo tiếng Phạn đó, thì nó có nghĩa là nhìn thấy. Nhìn thấy thì khi nhìn thấy như vậy thì nó có một người nhìn và nó có một cái cảnh để nhìn. Thì cái nhìn thấy thì thông thường mình có mắt là mình thấy mọi thứ rồi, mình tất cả những cái gì mình nhìn thấy. Nhưng mà đạo Phật dùng cái chữ quán này nó rất đặc biệt. Nhìn thấy đây không phải là nhìn thấy bằng mắt thôi, nhưng mà nhìn thấy đây là nhìn thấy ở trong tâm. Tức là khi mình nhìn thấy một cái vật chẳng hạn vậy đó, khi nhìn thấy một cái tờ giấy này, rồi mình thấy cái hình ảnh đó rồi, bây giờ bỏ cái tờ giấy đi mình không thấy nữa, nhưng mà cái hình ảnh đó nó ở trong tâm mình đó, mình phải làm cho nó rõ ra, thấy bằng tâm. Lúc đó mình nhìn thấy bằng tâm như vậy thì thông thường mới kêu là quán. Mà đặc biệt là cái đối tượng đó phải là những cái đối tượng đó mà nó chuyển cái tâm mình, Ví dụ bây giờ nếu cái tờ giấy này thôi á, mình ngồi mình quán á, thì thực sự ra nó cũng là một cái cách như là cái người thường của mình khi mình học bài mình nhớ lại, hoặc là nói cái chuyện gì đó mình nhớ lại. Tất cả những cái nhớ đó nó là cái thấy ở trong tâm mình, đó nó gọi là chứng niệm, mình thấy ở trong tâm mình. Chứ mình bảo là tôi nhớ là bây giờ dù là nó cách cả một năm đi chăng nữa, chứ nói một tuần hay một tháng, mình bảo là năm ngoái á, năm ngoái đó cái lúc mà mình nói người bạn, cái lúc mà anh đến đây thì tôi thấy anh bận cái quần jean, tôi thấy anh bận cái áo sơ mi trắng chẳng hạn vậy đó, mà nó có cái sọc ở đây này, nó mình nhớ rõ đó. Thì tất cả những cái đó người ta nói là nhớ, nhớ có nghĩa là niệm, tiếng Hán kêu là niệm đó. Mình nói rõ rõ cái người bạn nghe xong mà trời ơi tôi còn nhớ, mà anh nhớ kỹ quá vậy đó, chẳng hạn như thế. Thì nhất tất cả những cái đó gọi là nhớ và là niệm, và cái niệm nó đưa những cái hình ảnh nó ra trong tâm để trong tâm thấy thì gọi là quán. Cho nên niệm quán nó đi với nhau. Thì khi mà mình vào đến đạo á, thì Đức Phật dùng dùng tất cả những cái đó của mình á, để mà nó tu tập, nó tập cái tâm của mình. Thứ nhất là nó tập trung cái tâm của mình lại. Thế mình nhớ rõ một cái vấn đề gì á, thì lúc đó tức là mình không cho cái khác xen vào, mà mình không có chạy đi đâu hết, thì tự nhiên là nó nhớ rõ. Mà đồng thời mình phải giữ cái hình ảnh đó lại, giữ hình ảnh nó cho nó liên tục ở trong tâm của mình, đừng có cho nó chìm xuống. Tự mình phải giữ nó như vậy. Thì tức thời á, mà lúc đó nó kêu là quán. Thì cái tâm của mình á, nó có một cái hình ảnh nó giữ cái chặt như vậy mà nó rõ, thì cái tâm đó nó không có chạy đi đâu được nữa hết, nó không có chạy về quá khứ, nó không chạy đến tương lai, nó không chạy đến đúa sang bốn phương cả, bởi vì nó phải mang cái sức của nó tập trung vào cái hình ảnh đó. Cho nên là cái một cái hình ảnh như vậy đó, thấy là phải thấy một cái hình ảnh đối tượng, cho nên cái chữ quán là thấy, thì nó phải có một đối tượng. À, cái đối tượng đó nó giữ cái tâm mình lại, nó có cái tính chất làm cho mình tập trung vào nó. À, một đứa bé ví dụ nó chơi game vậy, nó coi một cái phim gì đó, nó cũng tập trung vào nó theo dõi. Khi mà nó theo dõi như vậy thì nó nhớ ở đầu óc nó, nhưng mà có thể cái cách nhớ của con người ta nó nhớ rồi á, thì nó đi rất lẹ, nó chuyển sang cái hành động. Ví dụ mình thấy thằng nhỏ nó coi một cái phim công phu chẳng hạn, thằng bé nó coi xong một cái nó múa, đứng dậy nó múa múa như vậy, và cái tâm của nó tàn, cái tâm của nó động, nó hào hứng, nó muốn làm anh hùng, nó đủ thứ nó hết á. Thành ra nó cái nhớ đó là cái nhớ của thế gian, cái nhớ không phải của đạo. Cái niệm của đạo, cái quán của đạo là nó muốn cho cái giữ cái tâm mình tập trung vào một cảnh, và nó được liên tục thì nó thành định, nó thành ra chứng thọ, nó thành ra đẳng trì và những cái danh từ của thiền định đó, nó liên tục như vậy. Tại vì khi mà mình tập trung lâu á, cái cảnh nó được giữ lâu á, cái tâm nó tập trung lâu như vậy á, thì tức thời á, những cái tâm mà tán động của mình nó lắng xuống hết, thì tự nhiên nó sáng ra. Tức là nó Đức Phật cố dùng cái quán, cái niệm, cái quán đó để làm cho tâm của mình nó định, và để làm cho nó sáng, nó thấy, nó có huệ. Chứ không phải dùng cái niệm, dùng cái quán đó để mà động, để mà đòi hỏi, để mà động vậy, như là đứa con nít hay người thường vậy. Một cái kẻ mà một cái con, thí dụ mình thấy một cái con cọp, con sư tử nó rình mồi, nó cũng tập trung, nó quan sát rất kỹ cái cảnh của nó. Nhưng mà là để chi vậy? Để cho nó thỏa mãn cái cơn đói của nó động. Một cái kẻ mà giết người như vậy, nó có thể thù oán, nó quan sát cái người kẻ thù của nó một cách rất kỹ để nó hành động. Tất cả những cái đó nó đều thuộc về niệm và quán. Nhưng mà thực ra rồi khi mà mình dùng cái chữ niệm và quán ở trong đạo thì nó không có thuộc về cái đó, mà nó là thuộc về cái làm sao mà để cho tâm của mình nó vào định và nó phát huệ. Vì vậy mà thông thường ở những cái đối tượng của quán ở trong đạo Phật đó, nó phải là từ Phật mà ra, từ cái pháp Phật mà ra, rồi mình mới giữ cái pháp đó lại để mà tập trung cái tâm lại. Thì cứ biết được là một khi mình nhìn, ví dụ khi mình nhìn một cái đóa hoa trước mặt mình cái, thì là coi như là cái tâm mình á, nó tác ý và nó mang cái lực của nó, mang cái năng lực thấy rõ nó vào cái đóa hoa đó. Nhưng mà khi mà mình muốn cho nó mạnh và muốn cho nó tập trung vào đó, nó niềm vào trong đó, thì mình bắt đầu mình đi vào chi tiết của nó, và mình hết sức để ý kỹ cái chi tiết của nó. Ví dụ từng cái lá hoa nó đi về, nó cong về cái màu này của nó, chỗ này nó sáng hơn chỗ gì đó, mình đi vào chi tiết như là một cái họa sĩ người ta vẽ đó. Mình đi hết về chi tiết như vậy, lắng nó về đó, thì càng đi vào chi tiết đó, thì cái sự tập trung của mình nó càng mạnh, nó còn đặt vào đó và làm cho mình không, cái tâm nó không thể chạy đi đâu được nữa. Thế cho nên thông thường cái người bình thường của mình chỉ tập trung vào một đối tượng khi nào mình thấy nó đẹp, khi nào mình thích, hoặc là trong một cái tâm trạng, ví dụ như mình thù địch, đôi khi một cái con người nó tức giận lên, nó cũng nhìn cái kẻ thù một cách đăm đăm chẳng hạn vậy, mình nói nhìn cái thù hẳn muốn ăn tươi nuốt sống chẳng hạn, mình nói đó, thì lúc đó nó cũng tập trung cái tâm nó vào như vậy. Thì tất cả cái đó nó đúng là niệm với quán, nhưng khi vào đạo thì niệm quán nó không phải là những cái tâm trạng như vậy. Niệm quán nó phải lấy cái pháp của Phật. Thông thường thì pháp của Phật lắm lúc mình có thấy thích được. Thí dụ Phật nói rằng tất cả đều khổ đau bất tịnh, mình đâu có thấy thích. Thành ra thông thường mình phải tập trung vào pháp của Phật đó bằng một cái tâm tin kính, rồi đôi khi nó phải có cái chuyện nó làm cho mình ngao ngán cuộc sống này, tự nhiên mình thấy thích hợp, lúc đó mình mới dễ tu quán điện. Và nếu mà nó thích hợp như vậy đó, thì khi mình quán cái pháp đó, nó sẽ làm cho tâm mình lắng đọng xuống và nó đi vào thiền định với trí huệ. Giờ đây á, khi mình vào cái cảnh giới tịnh độ này nó thì nó có cái là rất là đặc biệt. Mình đã nghe tịnh độ ở đây nó không có đưa ra những cái khổ đau, những cái ngao ngán, mà đưa ra những cái hình ảnh nó rất tốt đẹp, mà nó vượt lên trên cái cảnh giới của mình. Cho nên phải nói là đây là một cái cách, một cái phương pháp tu và về cái trạng thái tâm lý rất là đặc biệt. Có thể nói là thông thường xưa Đức Phật dạy cái phương pháp cho các vị xuất gia là quán bất tịnh, quán những cái gì không có tốt đẹp của cuộc đời này, đặc biệt cái thân của mình. Thì giờ đây á, cái pháp này là pháp quán tịnh, quán tất cả những cái gì thanh tịnh mà siêu việt. Thì nó biết là như vậy, cho nên chúng ta có thể nói là tương đối nó, cái pháp này nó rất là phương tiện, nó rất là thiện xảo và nó thích ứng. Thì mình thử nghĩ thích ứng cho mình cái này. Thời Đức Phật mà người ta nghèo khổ là mình có thể gặp bất cứ lúc nào, đến khi mà chết đi rồi, ngày nay chết đi rồi, đôi khi mình chỉ thấy nằm đó mà cũng còn bôi đủ thứ hết đó. Rồi là chôn, rồi là đốt liền, hở ra sợ vi trùng thì nó đã phải thủ tiêu mau lẹ. Thời Đức Phật người ta ném xác vào trong cái một cái nơi gọi là rừng xác, rừng thây, muốn nhìn thấy người chết như thế nào rất dễ dàng. Cho nên cái sự tu tập nó rất ư là mạnh mẽ. Ngày nay mình có đủ cách để làm cho cảnh giới nó trở nên tốt đẹp, sạch sẽ, thơm tho, thanh tịnh. Cho nên mình có thể nói là tự động tu theo cái lối thời xưa mà những bậc xuất gia thời xưa của Đức Phật, mình thấy nó rất khó. Cho nên nếu mình tu theo tịnh độ thì nó thích ứng, hoàn toàn thích ứng với tâm trạng của mình. Chỉ có điều là xưa nay sư tổ sư chính ngài Thiện Đạo, tức là tổ thứ nhì của tịnh độ, ngài đã giải thích cái kinh này Quán Vô Lượng Thọ, nhưng cuối cùng hết thì ngài lại khuyến khích mình tu niệm Phật, niệm danh hiệu Phật. chứ Ngài không có khuyến khích mình tu quán, bởi vì tu quán nó khó, thế nó vậy đó. Cho nên có thể nói là thực sự ra thì từ tổ thiện đạo, tổ đạo sức, tổ thiện đạo trở sau này thì qua trải qua biết bao nhiêu các vị cao tăng cổ sư thì cũng không có mấy vị mà tu quán hết, tu niệm hồng danh hết. Thế thì thực sự ra khi mà mình đọc kỹ kinh này thì mình sẽ thấy là thực sự tu quán ở đây, nếu mà tu quán để là nhập vào thiền rồi này nó để mà đúng nghĩa đi theo cái con đường mà thành thánh, diệt đi tham sân si ấy, thì tu quán nó khó. Nhưng mà nếu mình tu quán để phát nguyện vãng sinh ấy, thì thực ra nó đâu phải là chuyện khó lắm. Nhất là mình có thể tu tập từ từ, và mình chỉ lấy một vài điểm thôi. Thí dụ trong này nói là trên đài quang minh thì nhiều khi mình chỉ quán cái đài thôi, có lầu mình chỉ quán cách tượng trưng, mình quán cái chỗ nào chính thôi. Ở thí dụ như là có gió thổi vang nó tiếng âm nhạc qua những cái hình ảnh đó, nhiều khi mình lấy một cái hình ảnh cực lạc, mình nhìn cái hình ảnh đó, một cái khía cạnh nào nó đẹp nào đó, và mình phối hợp theo trong kinh này, mình quán như vậy thôi. Nếu mà tập quán như thế rồi cái tâm mình nó tăng trưởng lên, nó phát triển, tâm mình nó đừng vào cái cảnh đó, nó trù vào cái cảnh đó, thì tự nhiên mình cũng có thể phát cái tâm vãng sinh rất mạnh. Mà chỉ cần cái tâm nguyện của mình mạnh thôi thì chúng ta đều cảm thấy mình chắc chắn. Nếu mà nó trải qua được ba cái quán đầu đó thì chắc chắn mình còn nghi ngờ nữa hết. Cho nên đây cũng là một điều mà thực sự nếu mà mình muốn tu thì có thể mình tu được. Trước tiên mình nên có một cái hình ảnh của thế giới cực lạc, hình ảnh thế giới cực lạc. Thì chúng ta hơi hiếm có cái hình ảnh này nếu tu quán. Nhưng mà nếu có duyên thì có thể có, mà chưa biết lúc nào. Thì nếu mà thí dụ như ai mà tìm được, thí dụ như nếu mà bây giờ tôi đi đâu tôi gặp được một cái bức tranh nào, phần nhiều bên tàu thì họ có thể vẽ nhiều cái bức tranh cực lạc, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có thể có. Nó có nhiều, mình có những cái bức tranh mà Phật A Di Đà tiếp dẫn, mình có thể có những cái bức tranh mà cảnh giới cực lạc, thì cứ tùy theo đó, mình lấy cái đó mình nhìn cho thật kỹ, mình quan sát cho thật kỹ. Thì khi mình quan sát như vậy, thí dụ mình quan sát cái cảnh thì mình quan sát cái cây chẳng hạn vậy đó, cây hay là suối nước hay này nọ, tất cả đó tùy mỗi người, mình quan sát cho nó thật kỹ. Mình thấy cái chỗ nào đẹp, chỗ nào mình thích được, rồi bắt đầu mình quán tưởng, mình tu tập quán tưởng như vậy. Thì có thể nói là đó cũng là một cách kèm theo cái niệm danh hiệu Phật của mình. Thành ra chính như vậy đó, thì thực sự là nếu chúng ta tu tập thì nên có hình ảnh, và một có hình ảnh nào mà mình thấy đẹp và mình thích, và mình bắt đầu mình quán tưởng như vậy. Khi quán tưởng như vậy thì nó đơn giản lắm, mình đâu có cần phải ngồi kiết già cái gì đâu, mình có thể ngồi trên ghế như vậy. Thì mình để dành cái khoảng thời gian nào đó, thí dụ sau khi tụng kinh xong trong khoảng 10-15 phút, hay là trước khi tụng kinh, hay là trong một cái thời gian trước khi đi ngủ, bất cứ cái gì đó, tùy mình. Rồi bắt đầu mình tập trung, mình quán như vậy. Mình như là hồi sáng mình nghe, khi mình quán mình hướng về phía tây trước, hướng về hướng tây, rồi mình quán xong rồi mình nguyện vãng sinh, rồi mình cứ tập như vậy. Thì thực sự ra thì nó cốt là cái gì vậy? Nó cốt là bởi vì là khi mình quán như thế đó, thì cái cảnh giới tốt đẹp đó, nó không có trái ngược với cái tâm của mình, nó không làm khó cho cái tâm của mình tu. Tức là mình vốn là cái người thích đẹp, và bây giờ nó đẩy cái thích nó lên, thích đẹp, một cái đẹp mà nó cao hơn nữa, thì nó không có trái ngược với tâm mình. Và lúc đó mình tha hồ mà thả cái tâm thích của mình ra. Còn nếu mình tu theo các pháp môn khác á, là mình phải dẹp cái thích nó đi, khó lắm. Cái gì cũng thích hết á. Mình tu bắt con trai là tu xuất gia đó, tu gieo nhân xuất gia đó, là cái này cũng thích nữa, cái này cũng thích nữa, lột nó hết, cái này cũng thích nữa, còn là mấy cái mình chức này cũng thích nữa. Nhưng mà bây giờ thì nó cứ vậy, nó hơn nữa, mà nó hơn cái đó mà nó thật. Ví dụ như những cái mà mình nước hoa dầu thơm, mình nghĩ là nó phải là chất thực. Ở trên cực lạc tất cả nó là thực. Mà mà cái thơm của nó rất vi diệu, mà thơm của nó ngửi vào một cái tự nhiên mình sảng khoái hết, và tự nhiên nó có trí huệ. Tắm nước ở trên nó cũng như vậy nữa. Thế còn nếu mà quý vị mà xuất gia đây nè, xuất gia này bây giờ nói Đức Phật bằng nửa tháng mới tắm lần. Người xuất gia có kỳ cọ thân mình, có giữ thân mình một cách kỹ lưỡng. Nhưng mà nếu mà làm việc trời nóng, tức là nó bị dơ, thì mình có quyền tắm. Thế còn ngoài ra đó, thì hai tuần lễ mới được tắm lần. Thành ra mình bảo trời ơi, tu vậy mình thấy cực khổ. Thì giờ cứ tu cái cách này, mình thấy là thân thể trên đó mình muốn xuống tắm nước, bắt công nước thủy, nước trên ao đó. Và nghĩa là có thể là nó làm cho mình lành bệnh, sảng khoái, mà tự nhiên là trí huệ tăng trưởng, thân tâm thì thanh tịnh. Mình cũng thích âm nhạc chứ. Mình thích âm nhạc, đây cấm nghe nhạc. Hoặc bắt con trai cấm nghe nhạc. Nhưng mà âm nhạc ở trên nó luôn luôn có, trên cõi cực lạc á, nó luôn luôn có gió thổi một cái á, là nó phát ra những tiếng âm nhạc. Mà âm nhạc ở đây á, mình lại biết được là dĩ nhiên cái cảnh giới đó nói đơn giản thôi, nhưng mà mình phải hiểu theo cái pháp hoàn toàn tùy theo tâm nguyện của mình. Mà tự nhiên á, tức là cái mình thích êm dịu, nó thành êm dịu. Thì mình thích rock and roll, nó ra rock and roll. Nhưng mà có một điều là luôn luôn mình nghe một cái thì nó như là nước, nó như gì mình tắm ở trên nó, tự nhiên là nó thấy pháp. Tức là tự nhiên là cái tâm của mình nó không có chìm đắm, nó không động loạn, nó tĩnh lại, nó điềm, và tự nhiên nó có trí huệ. Thành ra nó có thể nói là nó siêu việt và thủ thắng. Nó đúng ra, nếu mình luận theo cái nghĩa mà theo cái lý nhân quả trong đạo Phật đó, thì thực sự ra những cái mà Đức Phật cấm này, trong cái cuộc sống mà tu hành Đức Phật cấm, như là nghe nhạc, ngồi giường cao tốt đẹp, cái Đức Phật cấm như vậy, trang điểm của nó, những cái đó nó từ đâu ra? Nó từ phước đức mà ra. Một cái người vô phước có giường cao ở đâu ngồi? Ngồi dưới đất không rồi. Thành ra cái người phải có phước. Mà có phước là thế nào là có phước? Phải làm thiện. Phải làm thiện. Nhưng mà bởi vì cái người tu hành á, cần cái xuất ly, cần cái mà thoát ra khỏi ba cõi. Thì trong ba cõi đó, nó có cái phước đức á, vì nó lên cao, nó lên cõi trời, nó lên tất cả những cái cõi trời, nó rất tốt đẹp. Thì cái cảnh giới của nó đẹp quá đi, có thể làm cho người ta tham mê, tham luyến, người ta không thể vượt ra khỏi nó được. Cho nên Đức Phật mới cấm. Thì chính vì vậy á, mà mình nghe thì mình nghĩ nó là tội lỗi. Bởi vì đa số khi mà người ta ham đắm vào những cái đó dễ sinh tội lỗi. Thành ra những cái cảnh đó nó mới bị của. Bởi vì của thẳng vào tâm mình á, thì không khó cho mình. Mình mới tu á, thì phải trách mắng những cái cảnh đó, thì mình mới dễ giữ cái tâm. Cho nên có một vị hỏi Ngài Xá Lợi Phất đó, khi nào mà vào sâu trong đạo rồi đó, cái hỏi Xá Lợi Phất là sắc đó, nó có trói cột cái tâm của mình, có đúng như vậy không? Ngài Xá Lợi Phất nói không, sắc nó không có trói cột cái tâm của mình. Ông nói mà vậy là tâm mình nó trói cột cái sắc. Ngài Xá Lợi Phất bảo không, tâm cũng không có trói cột cái sắc. Sắc với tâm nó như là hai cái sừng của con trâu không nào chói nào hết. Cái lòng tham của mình á, thì trong cái tâm mình nó vô minh á, nó mới khởi sinh cái lòng tham. Cái lòng tham nó mới chói cột cả sắc lẫn tâm. Thành ra chính vậy á, cho mình thấy là thực sự ra thì Đức Phật phương tiện thấy người ta có thể mới tu, người ta khó mà tu được, cho nên mới phải cổ trách những cái đó, trách mắng cái đó. Chứ thực sự ra nó là cảnh giới của công đức. Thì nó chỉ có điều là nó vẫn còn phiền não, là ở cái chỗ là nó khơi dậy cái tâm tham luyến của mình, làm cho mình đắm ở trong đó, rồi mình đâm ra mình khởi lên cái nghiệp dữ. Giờ đây á, cái cảnh giới mà của tịnh độ á, nó rất là đẹp, nhưng nó có một cái đặc biệt là hễ mà mình càng, tức là mình càng chói tâm mình vào cảnh giới đó, đó thì nó càng thành thiền được. Nên khi mà mình quán các cái cảnh đẹp này này, tức là mình chói tâm mình vào nó, chói tâm hệ tưởng mình vào nó. Thành ra Đức Phật cũng nói đó, mình chói tâm vào nó không có sinh lòng tham, mà nó sinh cái tâm thoát ly, mà tự nhiên mình thấy là pháp. Vì vậy cho nên cái pháp tu tịnh độ nó rất đặc biệt. Đó là cái đặc điểm mà mình thấy như vậy, là những của pháp tu tịnh độ. Thứ nhất đó, là mình không cần phải có những cái công đức mà nghĩa là gọi là lìa dùng cái này nọ gì hết ạ. Tức là mình chỉ cần có công đức thiện, mình vẫn có tình cảm đầy đủ, mình vẫn có cái thích cái đẹp. Và bây giờ nó mình chỉ hướng cái tâm mình về một cái cảnh giới, cảnh nó cũng là một cái cảnh rất là đẹp. Rồi trong đó cái mình tu quán tưởng, và tu như vậy thì mình thấy rất thích thú điều thấy. Mình nghĩ là kiếp này mình sống như vậy mình cũng hài lòng chứ. Nếu ai có hài lòng rồi thì tốt. Mà nếu ai chưa được hài lòng thì cũng đều tu pháp môn tịnh độ được hết. Nếu mà mình có được hài lòng thì bảo chứ đời sống của mình là từ nhỏ đến lớn mình cũng không phải là khỏe gì lắm, nhưng mà cũng bệnh gì hết, tai tai thôi, lâu lâu nhức đầu sổ mũi thôi. Ở lớn lên thì thôi mình cũng có gia đình, thì mình thấy thí dụ như bên Nam bảo chứ thấy bà xã có tốt lắm á, bà có tâm như Bồ Tát vậy đó. Còn bên nữ thì bảo trời ơi, thì ảnh thì cũng đạo đức lắm, cũng hiền lắm, tội nghiệp lắm, hiền lắm, bị vợ bắt nạt hoài à. Như vậy thì thấy cũng hài lòng, con cái cũng ngoan. Thì lúc bây giờ đó, mình nghĩ là mình sống đời sống này như vậy, mình nuôi dưỡng con cái đầy đủ, nó đã đến cái lúc mà nó thành tài, tất cả mọi cái nó xong. Và đến cuối cái đời mình, trong đời sau của mình á, mình lại còn hơn nữa, lên tịnh độ. Thế thì còn gì bằng nữa. Cho nên nó không có một cái gì gọi là mình thấy là nó nặng nề, nó căng thẳng ở trong đó hết. Nhưng mà một cái nó chắc trong mình á, mình cần phải chắc á, là mình phải lên tịnh độ để nhắc mình với cái điều như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ cả cái đời sống mình được hài lòng á, mà đến lúc lâm chung mà mình bước vào con tịnh độ một cái là mình thành công 100%, không ai sướng bằng mày hết, mình có thể nói hết. Còn nếu mà mình không bước được vào tịnh độ thì mình có thể kiếp sau mình thua kiếp này nhiều lắm, không biết được, có thể mình rơi vào những cái nguy hiểm nào đó, thì mình dám nói chắc được. Sư phụ thầy cũng nói chứ mọi người mình đừng có vội buồn, mà cũng đừng có vội mừng. Đừng có thấy cái đời mình nó không ra gì hết rồi mình ngồi mình than, quá nắng, mình chưa chết mà. Nó còn nữa mà, đâu biết nó ra sao. Mà thấy mình thành công cũng đừng vội mừng, bởi vì mình chưa chết mà. Bao giờ mà trước cái phút mà mình thở ra cái đi luôn đó, lúc đó mình hãy kết luận là mình sướng hay mình khổ. Lúc đó hãy kết luận câu như vậy. Nhưng mà khi mình tu tịnh độ thì thở ra cái cũng chưa. Thở ra, sau cái thở ra Phật có tới hay không? và tới thành công. Và hôm tới chưa biết ạ, và hôm tới là bất chắc lắm. Thành ra cái đó là cái điều mà mình thấy cái pháp môn của tịnh độ như vậy. Chính như thế cho nên chư tổ thường dạy mình là khi mình tu tập tịnh độ mình phải yếm đi cái tà bà, mình phải hâm mộ cái tịnh độ. Thì thực sự ra thì đó là một cái điều, cái nguyên tắc, cái nguyên tắc nó đầy đủ mọi mặt. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của mình, có thể nhiều khi ấy, mình bảo chứ mình không có tu tập được cái yếm ly cái ta bà này, thực ra nó không quan trọng. Và cái quan trọng là cái mà mình có hâm mộ cái tịnh độ, dứt khoát cái tâm về tịnh độ hay không. Nếu mà mình cái cảnh giới tịnh độ nó được mình rất là chuộng, rất là mộ, mình tin tưởng, mình coi nó, mà coi nó là cái chỗ đến của mình, mà cứu cánh, mình không có nghĩ đến đâu hết ấy, thì trong cái lúc sống đây ấy, mình hài lòng cuộc sống này, mình không chán cái cuộc sống này, không có sao hết. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu mình quán được ba cái quán đầu là tự nhiên là mình không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn mình sẽ sinh được lại, tâm mình nó vậy. Và trong đó không hề nói là mình thấy chán cái cõi này gì hết đâu. Thành ra đó là cái cho mình thấy cái kinh của tịnh độ trình bày là thực sự ra cái mà nói chán cái ta bà này nói đó, cái đó thì mình thấy cả trong ba kinh tịnh độ thì kinh A Di Đà kinh này không có nhắc đến cái đó, chỉ có thể nói là cái kinh nói 48 lời nguyện thì tất cả những cái vị nào người ta muốn sinh về, người ta không ưa cõi kia, người ta muốn sinh về thì ngài A Di Đà đều tiếp dẫn. Nhưng mà do bởi vì các tổ muốn cho cái nguyên tắc tu tập nó hoàn hảo, cho nên mới nói là mình phải yếm ly cái cõi ta bà này nữa. Thế cho nên nếu mà mình đã thấy mình chuộng, mình hâm mộ cực đại của nó, nếu mà bây giờ mình lại đi mình quán để mình chán ghét cái ta bà này, nó mất thời gian, mà sợ quán thành quán hào thì quán ngoài xong thấy vẫn thích nữa. Sợ quán mất thời gian của mình đi. Thành ra trong khi mình có cái tâm hâm mộ tịnh độ mạnh, bằng chứng là thực sự ra đó là mình sống đây mình cũng đang hài lòng thế này, mình đang hài lòng với đời sống. Tại sao mà mình đi mình vào mình tu tập tịnh độ như vậy là chứng tỏ là mình phải coi trọng tịnh độ lắm, mình phải chuộng lắm rồi. Thì mình cứ như vậy mà mình phát triển thì bảo đảm là mình cũng thành công. Đó như là mình đeo một cái hạt ngọc này, mình đeo một cái đá ở trên tay mình quý, ai xin cũng cho hết. Bây giờ có người ta đưa viên kim cương lên, ta bảo đổi không, mình đổi chứ. Mình bảo đổi chứ. Mình còn nói thêm câu rồi để cho nó rõ ràng, ngu gì mà không đổi. Nếu không đổi là người ngu thôi chứ không còn đá gì nữa hết. Thành ra bây giờ đó là mình có quyền thích cõi này, nhưng mà tự nhiên nó có một cái cõi nó hơn hẳn. Mà lại tịnh độ là vậy này, tịnh độ là mình tu được mà có thể nói mà ông xã tu cũng được, cùng tu với nhau cũng đều được, không có một cái gì trở ngại hết. Còn nếu mình tu các pháp môn khác của xuất gia đó, là ông đi đường ông, bà đi đường bà, chia tay nhau từ đây và chia tay nhau mãi mãi. Đấy là chính vì vậy đó mà cho mình thấy là cái pháp môn tịnh độ này nó là hoàn toàn, nó có thể nói là không có ngăn cản, không có làm khó mình hết á, mà đưa mình tới một cái cảnh giới cao tốt đẹp. Thì thực sự ra đó là vấn đề này nó không có cái gì mà mình phải nghĩ hết á. Tại vì khi đấy mình xét được đó, một khi mà mình đã có một cái cuộc sống mà mình hài lòng, tức là mình có làm phước đức trong đời trước, mà mình có làm phước đức là mình có làm điều thiện, mà người có làm điều thiện là cái người nó phải có trí huệ, ít nhiều thì phải có cái trí huệ. Thành ra bây giờ mình có sẵn tất cả những cái đó rồi, bây giờ nó chỉ phát lên thôi, làm cho nó phát ra một cách viên mãn thôi. Cho nên như vậy mình không có nên nghi ngờ, mình có thể bảo là mình có tu có thiếu cái gì nữa hay không. Thì đó là cái cho mình nhận xét như vậy. Thế thì tiếp tục mình nói là bây giờ mình nghe thêm để cho mình có những cái hình ảnh, rồi sau này nếu mình có được cái cơ duyên, mình có những cái hình thật bằng màu, mình nhìn kỹ các cảnh giới đó, mình lượng cái phần nào đó mà quán thì rất tốt. Khi mà tưởng đất thành rồi, bây giờ mới quán cái cây. Thì cây ở trên đó diễn tả, Đức Phật diễn tả là cái gì cũng ngay ngắn hết á, bởi vì tâm của con người nó ngay ngắn, tâm con người nó không cong queo, thành ra cái gì nó cũng ngay ngay hết. Thành ra cây trồng cũng vậy đó, cây trồng mà nó thường thường á là cái đường ranh nói, thế là mình có thể nói là bao bọc chung quanh thế giới cực lạc, nhưng mà đôi khi đó là một cái cách nói để cho mình quán thôi, thế còn thế giới cực lạc thì nó rộng không cùng tận, mà mình không có thể nào, khi mà mình muốn hiểu cái nghĩa này á thì nó phải vào trong cái giáo lý của đạo Phật thì nó rất phức tạp. Đây là mình chưa có nói đến, mình chỉ nói về quán thôi. Thì cái bao bọc xung quanh cái thế giới cực lạc á là các hàng cây bầu, nó có 7 lớp hàng cây. Thì khi mà Đức Phật nói cho mình quán đó, thì nó như là một cái mandala đó, nó như cái vòng tròn này này. Thì cái bên ngoài hết đó, nó là 7 hàng cây báu. Rồi một cái 7 hàng cây báu thì mỗi một hàng cây nó có một cái đường đi, một cái lớp, một cái nhà đi, gọi là một cái lan can để mà đi hành lang. Rồi nó đến một lớp cây nữa, rồi một cái lớp hành lang, rồi một lớp cây nữa. Trong kinh A Di Đà diễn tả như vậy. Thì giờ mình quán cây, cây không phải chỉ có nơi đó thôi, mình đầu tiên mình quán như vậy đó. Tại vì tại sao mà thông thường người ta hay lấy cái hình ảnh vòng tròn hay là hình vuông để nó để người ta quán nó? Bởi vì nếu mình quán đó, mà mình không có một cái ranh giới ở đó thì cái tâm của mình nó bị tán động loay quá nhiều, cho nên thông thường nó phải thu hẹp lại trong một cái đường ranh, thông thường nó là hình tròn, bởi vì nó tượng trưng cho cái sự viên mãn và cái mặt gương chiếu sáng. Cho nên khi mà nói về cực lạc thế giới như vậy là Đức Phật nói theo cái lối của một cái mặt đà lạt, nó có 7 lớp hàng cây như vậy. Thì khởi tượng 7 lớp hàng cây, mỗi một cây cao 8.000 do vần. Khi mà tưởng đến đây thì nó tùy mỗi người, có nhiều người nghe xong lắc đầu nghĩ không nổi, có nhiều người nghe thì đấy rất thích. Thành ra nó tùy, tại vì những cái to lớn ở trên nó. Bây giờ một cái cây nó cao 8.000 do tuần, mà một do tuần thì thực ra không biết nó đến mấy cây số, không biết nữa. Nhưng giờ mình lấy nó là một cây số, là 8.000 cây số. Thì cây nó to lớn hùng vĩ, thì đôi khi để quán tưởng mình không có cần phải nghĩ đúng cái con số này, mình chỉ cần nhớ về con số đó thôi. Còn khi mình quán thì mình quán to lớn như cái ý thích của mình. Rồi bao giờ mà cái tâm mình nó mạnh á, mình mới quán cây nó lớn ra nữa, cho đến cái chiều kích nó như vậy. Thì tất cả những cái quán lớn như vậy, khi mà cái tâm của mình nó trụ vào cái cảnh á, cái cảnh rộng ra thì cái tâm nó rộng ra, cái cảnh nó hẹp lại thì cái tâm nó hẹp lại, nó như vậy á. Mà khi nó rộng ra thì tất cả những cái đường nét của nó vẫn rõ ràng hết, khi nó hẹp lại như vậy tất cả các đường nét của nó cũng vẫn rõ ràng. Đó là cái cách tập quán trong đạo Phật. Thành ra đầu tiên là mình lựa cái nào nó vừa phải theo cái tâm mình nó chịu được, rồi mình bắt đầu quán. Các cây báu này không có gì là không có đủ, hoa lá cũng bằng 7 báu. Mỗi một cái hoa, một cái lá nó đều có những cái màu sắc màu sắc của luli pha lê sa cử mã não này. Nó trong cái màu mà nó lại như vậy này, trong cái màu, một màu thì mỗi một cái màu ấy nó phát ra một cái ánh sáng, mà cứ cái màu A thì phát ánh sáng B, màu B thì phát ánh sáng A. Ví dụ như cái màu luli thì hiện ra cái màu sắc vàng, hiện ra cái ánh sáng màu vàng. Trong cái màu pha lê hiện ra ánh sáng màu hồng. Trong màu mã não hiện ra ánh sáng màu sa cừ. Trong màu sa cừ hiện ra ánh sáng xanh của ngọc xanh. San hô hổ phách một loại báu vật óng ánh trang sức. Thế trước tiên mà khi mà nhìn quán về các cái chất báu ở trên cực lạc á, thì nó mình nên như vậy này, mình đừng có nghĩ rằng là mình lấy một cái ngọc báu, thí dụ một cái hổ phách, lấy một cái hổ phách ra thì bao giờ mấy cái loại quý ở cõi mình nó cũng cứng hết, lá nó mềm, cái thân cây nó bằng cái chất khác. Bây giờ mình mới lấy cái quý thôi, mình chỉ giữ cái quý là thôi. Còn cái cảm xúc của nó đó, thì nó cứ theo đúng các cái pháp. Ví dụ lá cây nó vẫn mềm, nhưng mà cái chất của nó là chất của luli, pha lê, sa cừ. Cái thân cây nó vẫn cứng, nhưng mà cái cứng của nó là cái cứng của các cái chất báu. Hết rồi đó. Tức là bây giờ mình có thể hiểu cái chỗ này đại khái là khi mà Đức Phật khám phá ra cái thế giới này nó từ đâu nó ra thì nó đều từ nghiệp mà ra. Ví dụ mình ở cõi con người thì hoa lá nó như thế nào, ở cõi trời hoa lá nó khác, cây cối nó khác chẳng hạn như vậy đó, mà nó do nghiệp của nó. Nghiệp con người thì nó ra như vậy. Thế thì mình biết được là thí dụ như con người cũng có những cái tính rất quý, cho nên cõi con người nó có vàng, nó có bạc, nó có kim cương, nó có sa cừ, mã não chẳng hạn vậy đó. Thì nếu mà ở dưới địa ngục nó đào không có ra những cái chất đó, bởi vì cái nghiệp của địa ngục nó thuần ác. Nhưng mà cái con người mình nó vẫn có cái là thông thường, con người của mình nó có cái tâm tốt, nhưng mà nó ít khi mà nó hoạt động. Mình đối xử với nhau nó vẫn có cái thủ thế này, nó đôi khi con người đụng chạm nhau nó vẫn luôn luôn có phiền não. Cho nên chính vì vậy mà cái cõi con người đất nó nhiều, đất nó là phiền não, nó là sự dơ bẩn. Nhưng mà ở trong cái đối đãi qua lại với nhau nó có cái phiền não, nhưng mà con người vẫn có cái tính tốt. Cho nên đó nó là những cái vàng bạc lu ly này nọ. Thì những cái chất quý đó nó hiếm mà nó phải nằm sâu ở dưới. Bao giờ những cái người mà đầy đủ phước đức đến cái thời nào mà người ta có đủ cái công đức á, người ta sẽ tạo nó lên được, người ta sẽ gặp nó được. Còn nếu người ta chưa đủ công đức đó thì người ta không, nhiều khi không biết nữa, nhiều khi đào không đào được. Vì vậy cho nên nó theo cái nghiệp duyên của chúng sinh. Bây giờ ở trên cực lạc thế giới đó, người ta thuần thiện mà lại thiện bằng trí huệ, bằng đại từ đại bi nữa, cho nên tất cả những cái cây cối này nó thực ra nó không phải là những cái chất mà bây giờ thực sự ra cái vỏ cây này nó chỉ là một cái rác để mình dùng đi thôi. Nhưng mà cái vỏ cây ở trên cực lạc thế giới nó bằng báu. Cái mặt đất nữa, nó cũng là chỉ có cát bụi để mình quét đi thôi, bỏ nó đi thôi. Nhưng mà ở trên nó là bằng vàng, nó là bụi vàng, bụi bạc. Cho nên nó toàn là chất quý mà. Nó không có đất che ở trên nó, bởi vì tâm của các cõi cực lạc nó không hề có phiền não ô nhiễm. Cho nên nó không có các cái bẩn, và nó toàn là cái thanh tịnh, và nó toàn là cái giới hạnh, nó toàn là những cái từ bi, toàn là những cái đó. Trí huệ là quang minh, cho nên mình nghe toàn là quang minh chiếu ánh sáng, bất cứ cái gì cũng chiếu ánh sáng. Bởi vì cái bản thể của tịnh độ nó là trí huệ. Tất cả những cái chất đó nó toàn là châu báu đó, bởi vì cái chất của tịnh độ nó là chất của tịnh nghiệp, tức là giới luật thiện. Thành ra tất cả như vậy đó, cho mình thấy là cái cảnh giới trên đó nó như thế. Cho nên mình đừng khi quán không có bao giờ phát sinh một cái tâm nghi nữa. Cái nghi là để thắc mắc, tìm hiểu, thì cái đó được. Không bao giờ nghi rằng là chắc không có, làm gì có một cái thế giới như vậy. Nếu mà mình nghi như thế là không được. Nghi như vậy là tu không được rồi. Và không cách gì mà mình sẽ vươn lên được nữa. Thành ra khi mà đã vào quán rồi, nó là phải tin tưởng như vậy. Tin tưởng và luôn luôn quán đúng như vậy. Quán với tất cả cái sự mà hoan hỷ của mình, thích thú của mình. Thì trên cái cây bao giờ nó cũng có lưới, lưới diệu chân châu. Lưới là để trang nghiêm, trang điểm. Chủ phủ chùm lên cây. Trên mỗi một cây có 7 cái lớp lưới. Mà đây là mình nghe diễn tả, thì khi quán mình chỉ cần quán một lớp thôi. Quán kỹ một lớp rồi, bây giờ nó mới quán thêm vào là 7 lớp. Giữa mỗi một lớp lưới á, giữa mỗi một lớp lưới nó có 5 chân ức cung điện diệu hoa. Tức là mỗi một cái lớp lưới vậy đó, thì nó có rất nhiều các cung điện, mà cung điện nó toàn là hoa không ạ. Như cung Phạm Vương. Tại sao mình nói đó? Tại vì mình biết cây nó rất rất cao lớn. Mỗi một cái lớp lưới như vậy, cái khoảng cách của nó cũng là rất lớn. À, các chư thiên đồng tử tự nhiên đều có trong đó. Mỗi một đồng tử là có những cái sâu canh lạc này do các cái báu, châu báu Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni làm thành. À, thì từ nơi những cái châu báu đó, nó phát ra những cái hào quang. Nó như vậy, nó chiếu, nó xen nhau giữa mỗi một cái lớp lưới như vậy đó. Nó có hoa, rồi nó có các đồng tử ở trong cung điện đó, rồi nó có các đồng tử nó đeo những cái sâu chuỗi ngọc đó. Nó phát ra những ánh sáng, nó chiếu với nhau ở giữa mỗi cái lớp như vậy đó. Nó như là hòa hợp với nhau, như là trăm ức mặt trời và trăng cái ánh sáng. Thành ra nó, cái lớp nó nổi bật lên, ánh sáng nó rất là lộng lẫy. Thì đây là những cái chỗ mình khó quán, thì mình có thể nghe thôi. Các cây báu này hàng hàng đều nhau, lá, bây giờ nói đến lá, nó xếp lớp với nhau. Giữa các cái lá cây như vậy đó, nó có các cái bông hoa rất là đẹp. Trên hoa đó nó có quả, quả đó nó cũng bằng 7 báu. Mỗi một cái lá cây nó rộng rãi vừa đúng 25 do tuần. Thì để cho nó dễ, tại vì cái chữ do tuần nó không có xác định. Chữ do tuần này là chưa có, mình không có xác định được cái do tuần này mấy. Thì mình lấy một cái tượng trưng thôi, tức là mình cứ lấy do tuần một cây số đi. Thì nó là 25 cây số. Thì mình quán một cái lá cũng đủ. Lá này có ngàn màu, và trên các cái đường nét của cái lá đó, nó có cả trăm cái nét. Trăm cái nét nó đẹp lắm, nó vòng đẹp lắm, như là anh lạc cõi trời. Rồi nó lại thêm những cái, đó là giữa lá, bây giờ nó có các cái hoa đẹp, nó ửng màu vàng kim á, nó có cái màu vàng kim đó. Và nó như, nó cuộn tròn như là cái vòng tròn lửa, nó nằm xen. Rồi từ cái hoa đó nó mới sinh ra các cái quả, nó như là cái bình của Đế Thích, giống như mình có thể quán như bình của ngày Quan Âm đó. Có những cái quang minh, có ánh sáng lớn, nó cái ánh sáng lớn đó, nó hóa thành các cái tràng phan, tức là cờ vô lượng lọc báu. Tức là mình thấy cái trong ánh sáng nó hiện ra, trong ánh sáng nó hiện ra, thì mình đã biết là mình cứ nhớ là toàn thể bản thể của Cực Lạc thế giới đó là trí huệ quang minh vô lượng, mà không có gì trở ngại hết, tức là của Phật A Di Đà. Cho nên Phật A Di Đà mới có danh hiệu là vô lượng quang. Thì khi mà cái ánh sáng nó hiện ra, tức là từ nơi cái bình đó, nó phóng cái ánh sáng ra, cái ánh sáng nó tự nhiên cái nó biến thành ra một cái tràng phan, tức là một những cái cờ, cái lá cờ. Và trong những cái lá cờ như vậy đó, nó hiện ảnh tam thiên đại thiên thế giới, tất cả Phật sự, mười phương cõi Phật cũng hiện ở trong đó. Nó hiện ra hết, nó như là một cái, nó nhiếp hết tất cả mười phương thế giới vào trong đó. Tức là mình có thể thấy tất cả những cái hạnh của Bồ Tát, rồi mình thấy tất cả những cái Phật sự của các Bồ Tát, của chư Tăng, thì nó mình thấy tất cả cảnh giới của chúng sinh đó. Từ dưới địa ngục trở lên, thấy cái ấy rồi cũng nên tuần tự mỗi mỗi quán lấy, quán thấy thân, cây, cảnh, lá, hoa, cỏ đều khiến cho rõ ràng. Cho nên mình muốn quán cây ở đây nó khá phức tạp, và nên là đó là mình chỉ nói để nghe. Những vị nào mà mình quán được là có duyên lắm. Nhưng mà mỗi một cái mình phải học cho nó kỹ, học cho nó thật kỹ. Từ cành, từ lá, từ hoa, vân vân đó, mình phải học cho nhớ cho nó kỹ rồi mình mới quán từ từ mình ghép lại. Đó mới là cái quán thứ tư thôi, gọi là tưởng cây. Cây thành rồi tiếp đến tưởng nước. Nước ở đây có nghĩa là ao. Cái thứ nhì nó gọi là nước, là để thành đất. Còn nước ở đây là tưởng ao. Mỗi một cái ao nước nó cũng do bảy báu hợp lại mà thành. Báu này nó mềm mại, chứ không phải ao nước là đất đâu nghe, không phải đất bùn đâu, mà là bảy báu nó hợp thành. Các cái báu này nó rất là mềm mại, đó mình nhớ cái chữ nói đó. Báu như nó không có cứng, nó rất là mềm, mà nó rất quý. Từ cái viên ngọc như ý, là viên ngọc mà được ai ước gì được nấy, viên ngọc như ý vương, vua. Ngọc này là ngọc vua, ngọc chúa, như ý sinh ra. Đó là nói về nước ao. Nước ao thì nó thành, nó là bảy báu. Ví dụ vậy, rồi nó mới có một cái viên ngọc chúa, viên ngọc sáng nhất đó. Nó mới sinh ra các cái dòng nước. Nó phân ra là 14 nhánh. Mỗi một cái nhánh nó phân ra như vậy đó, thì nó đều có cái màu của bảy loài báu đó. Thành ra cái gì ở trên nó cũng rất là màu, rất là đẹp. Nó sáng, có ánh sáng chiếu và màu sắc nó rất là đẹp. Chứ nó có thể nói là màu sắc nó kể không hết. Thì đó là nước từ đâu ra? Nước từ ngọc như ý, như ý vương sinh ra. Thì bờ không phải là cát mà là vàng, vàng ròng làm bờ. Ở dưới đáy ao á, đều lấy kim cương tạp sắc làm cát ở dưới đáy. Đấy, kim cương và kim cương có đủ màu hết á, nằm ở dưới đáy. Trong mỗi một nước là nó chia là 14 nhánh mà. 14 nhánh nó chảy đi như vậy thì trong mỗi một cái nhánh nước đó nó có 60 ức hoa sen bảy báu. Mỗi một hoa sen lớn tròn đúng 12 giờ tuần. Cái nước á, mấy cái hoa sen nó, cái nước ngọc á, nước ngọc mani nó tuôn ra, nó chảy nó len giữa các cái hoa sen đó, nó thấm tất cả cái cây hoa sen nó từ trên xuống dưới. Và khi nó chảy như vậy nó phát ra cái tiếng, mình nói tiếng róc rách này, nó tiếng ở đây tiếng vi diệu. Các cái tiếng nó đều thuyết lên khổ không hoa đường ngã các ba la mật. Còn phát ra những cái tiếng ca ngợi về tướng hào của chư Phật. Thì cái ngọc châu nó không những nó tuôn nước ra như vậy á, rồi nó còn chiếu ra một cái hào quang mà màu vàng rất là vi diệu. Thì cái hào quang nó khi chiếu ra như vậy, cái tự nhiên từ hào quang nó biến thành các con chim, màu sắc nó đủ loại hết rồi, và nó hòa hót rất là dịu êm, luôn luôn ca ngợi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thế mình nghe cái tiếng chim hót đó, tự nhiên mình thấy tán thán ca ngợi. Đó là đường về nước của ao, là quán thứ năm. Đó là quán thứ năm, quán nước ao. Rồi bây giờ mình tưởng tưởng cây, rồi tưởng ao nước, kế đến là mình tưởng cái gì? Bây giờ mới bắt đầu tưởng cái lầu gác mà đúng để ở. Đất nước trên mỗi một khu vậy á, ở cái chỗ ao nước với lại cây này, nó có 500 ức lầu bầu. Trong cái lầu gác này có vô lượng chư thiên tấu âm nhạc trời, lại có các nhạc khí treo giữ hư không, như một cái tràng báu lớn, báu trời. Các cái nhạc khí này không có ai gầy hết mà tự nó phát ra âm thanh. Nên các âm này đều thuyết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Khưu Tăng. Tường này thành rồi gọi là Thô Kiến Cực Lạc Thế Giới, cây báu, đất báu, ao báu. Đó là tổng quán tường, là quán thứ 6. Nên đây là mình quán thêm 3 cái quán nữa. Mà nếu mà mình quán được 3 quán này, Đức Phật nói nếu thấy được như vậy, mình chờ được vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng. Sau khi mình chung, chắc chắn sẽ sinh về nước kia. Thì mình quán 3 quán đầu thì mình không còn nghi ngờ nữa. Mình biết mình sẽ sinh về, không có cái gì làm mình nghi nữa. Nếu mình quán tiếp và được 3 quán này thì chắc chắn. Mà trừ được vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng. Những ác nghiệp cực nặng đây là giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân A-la-hán này, làm thân Phật chảy máu, phá pháp luân tăng, tất cả cái ác nghiệp cực ác đó trong vô lượng kiếp đều trừ được. Thế thì mình mới thấy là tóm lại thì cái tu này nó rất là đặc biệt, mà chưa từng có thấy cái tu quán nào mà nó mạnh như vậy hết. Thông thường cái người xuất gia tu các quán bất tịnh, tu cái quán về mình thường gọi như là hơi thở, thân hành niệm thì nó tất cả cái tu đó. Thì thực sự ra khi mình tu cái đó, mình tu rồi mình phải tiến, khó khăn về việc quán tứ đế. Quán tứ đế cho đến khi mà mình vào, mình lên cao, mình vào mình chứng thánh quả dự lưu, mà nó vẫn chưa thoát khỏi luân hồi. Mà nếu mà chưa mà chứng được thánh quả dự lưu á, thì lúc đó mình vẫn có thể bị đọa vào địa ngục. Mình vẫn có thể bị phát sinh những cái ác nghiệp. Thành ra phải nói là rất là khó khăn, tu tập rất khó khăn. Trong khi mình chẳng biết là mình tu như vậy đó, thì mình trừ được bao nhiêu cái phần trăm đến cái hoặc nghiệp của mình. Còn bình thường mình làm công đức, mình làm công đức, thí dụ bây giờ vậy đó, mình cúng dường Tam Bảo này nọ, mình cũng biết được là mình có trừ được bao nhiêu cái nghiệp trừ của mình hay không. Nhưng mà trong kinh này á, mà nói mà thực sự mình chỉ có những cái điều vậy. Mình thấy trong kinh nói, thí dụ như mình nghe danh hiệu một vị Phật đó, mình có thể trừ được 10 kiếp sinh tử hạn vậy. Mình có thể trừ được 100.000 kiếp sinh tử, có thể trừ được 1.000.000 kiếp sinh tử hạn vậy. Và đó là nghe danh hiệu của Phật. Còn ở đây mình quán như vậy thì nói rõ thì mình biết đó. Mình cũng thấy cái quán đầu tiên, 3 cái quán đầu tiên là trừ được 80 ức kiếp sinh tử là tội nghiệp. Còn ở đây là vô lượng ức kiếp. Tiếp theo 3 quán như vậy mình trừ được như vậy. Thành ra thực sự ra thì nếu mà chúng ta tin tưởng vững chắc á, thì khi mà mình tu quán như vậy á, như đúng có nghĩa là tu sa môn. Tâm của mình xưa nay nó không có được tịnh, cho nên mình sám hối rồi nó lại tràn ngập cái bất tịnh vào. Bởi vì mình cũng nghĩ thì nó cũng mỗi lần mà mình sám hối nó cũng có công đức lắm, nhưng mà thật ra trong cái lúc mà mình sám hối thì tâm của mình nó cũng chạy đông chạy tây, nó cũng đông đuổi lắm. Lúc như mình lạy Phật vậy chứ, lạy Phật vậy chứ mình cũng sân. Thế dù mà trong lúc mình lạy lên lạy xuống, thế dù mà cái người đánh khánh, thế dù mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đánh con mình lạy thì mình muốn giật cái khánh trở lại. Thành ra một mặt cái hành động của mình nó có công đức, một mặt thì cái tâm của mình nó vẫn là cái tâm mà phiền não. Còn trong cái lúc mình quán thì hoàn toàn các cái tâm phiền não nó lắng hết, hoàn toàn nó lắng đọng hết như vậy. Thành ra tu quán thì dĩ nhiên nó khó, nhưng mà mình đã biết được là đâu có ai ép mình phải tu cho nó thật tinh vi thật kỹ đâu. Mà mình khi mà mình tu nó có nghĩa là mình tập luyện luôn, mình tập luyện từ từ luôn đó. Thì phải nói là ngay trong lúc mình tập như vậy đó, thì mình cũng phải tập trung chứ. Một người người ta tập đi trên dây đó, thì khi nào mà người ta đi được trên dây rồi người ta phải tập trung. Nhưng mà cái lúc mới đầu người ta tập đó, thì người ta cũng bắt đầu tập trung cái tâm người ta vào. Thì mình cũng phải trong cái lúc mà mình bắt đầu mình tập như vậy đó, là mình cũng bắt đầu mình lắng cái tâm mình, đặt cái tâm mình vào trong cái pháp quán rồi. Nếu mà thực sự mà mình có cái lòng tin, có tất cả cái mình có thể nói là thí dụ như khi mà mình tập quán kinh này thì mình chỉ quán như là sáng nghe, quán cái điểm nào vừa cái ý của mình và vừa phải thôi. Nhưng cũng có thể nói là mình cũng phải trì tụng cái kinh này nữa, trì tụng để lấy thêm cái năng lực công đức, cộng thêm cái kinh A-di-đà chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái mà mình biết là nó thêm vào để cho nó giúp thêm cho mình cái năng lực. Nhưng mà mình biết là khi mà mình quán mà nó chưa được thành thì quán thành thì trừ vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng, thì quán chưa thành thì nó ít ra cũng trừ được, ít ra trừ được 100 ngàn trong cái lúc mình tập trung như vậy. Rồi mình sẽ nghe thí dụ như khi mà mình quán về Phật A Di Đà thì cái hào quang của ngài mình nhiếp tất cả những cái người mà niệm Phật. Thì ở đây là mình quán đây là mình đang còn quán về cái y báo thôi, chứ mình chưa quán về chính báo. Thì lúc đó Đức Phật mê lại nói với ngài Anan cùng bà Bi Đề Hy là hãy lắng nghe suy xét cho khéo, ta sẽ vì bà phân biệt giải nói về cái pháp mà trừ khổ nạn. Còn các người hãy nhớ kỹ, nhớ cho nó kỹ, dòng vì đại chúng mà nói lại cho đại chúng nghe. Lúc nói lời ấy, lúc đó bỗng nhiên vô lượng thọ Phật hiện giữa hư không. Quán Thế Âm Đại Thế Chí, hai vị đại sĩ đứng hầu phải trái, hào quang chói lòa không thể thấy hết. Sắc vàng 100 ngàn diêm phù đàn cũng không sánh kịp. Lúc đó bà Bi Đề Hy thấy vô lượng thọ Phật rồi, lễ lạy sát chân, bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay do nhân nơi lực của Phật được thấy vô lượng thọ Phật cùng hai Bồ Tát, mà chúng sinh đời vị lai phải làm sao quán vô lượng thọ Phật cùng hai Bồ Tát? Mình thấy nhờ cái năng lực của Phật mà bà Bi Đề Hy mới được thấy cái y báo cảnh giới cực lạc, mới chọn cảnh giới cực lạc. Ở đây nhờ cái lực của Phật cho nên vô lượng thọ Phật với Quan Âm ngài Đại Thế Chí, ngài Quan Âm hiện ra luôn. Thì khi đó bà nhìn thấy tận mắt của bà rồi là coi như cái quán của bà nó thành. Trước tiên bà nhìn thấy rõ cực lạc thế giới, bây giờ bà nhìn thấy Phật như vậy là quán của bà nó thành rồi. Thành ra bà mới hỏi là chúng sinh ở đời vị lai, lúc đó người ta không thấy Phật vô lượng thọ nữa, làm sao người ta quán? Cả hai Bồ Tát người ta cũng đâu có thấy, làm sao quán đây? Nên Đức Phật mới bắt đầu nói về cái quán về Phật với hai Bồ Tát cho chúng sinh đời vị lai. Thì mình thấy như vậy là mình thấy là nếu mà mình mà thấy Phật dù là trong giấc mơ thôi thì mình cũng thể tăng trưởng tinh tiến vô cùng. Mà khổ điều mơ hoài thấy Phật thấy toàn những người mình ghét không. Nên đó là cái cho mình thấy là sáu cái quán đầu tiên nó coi như là quán cái y báo, cũng do cái sự thưa thỉnh của bà Bi Đề Hy. Cho nên bà Bi Đề Hy quá có cái Bồ Tát tâm, thấy được cảnh giới như vậy nhưng mà không nghĩ đến cái sự giải thoát cho riêng mình, mà hỏi Đức Phật để mà có cái pháp này dành cho những chúng sinh đời vị lai như chúng ta đây chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ quán tiếp vào ngày mai đi, là về những cái quán về chính báo, tức là bắt đầu quán về Phật và hai Bồ Tát. Nhưng mà trước khi quán Phật hai Bồ Tát, chúng ta còn phải quán về tòa sen. Bao giờ cũng bắt đầu vậy đó, tòa sen của Phật và của hai Bồ Tát. Thì đến đây mình có thể tạm ngưng nghỉ chút, có thể tụng tiếp nữa. liên tục quá mệt không?